Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng chụp xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.
Trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, cái câu cuối cùng đáng cho chúng ta cùng suy tư. Ông từ giã cuộc đời, để lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức. Nếu như trong cộng đoàn của chúng ta đây có một số đã sống ở trên cuộc đời này khá dài rồi, bây giờ thuộc thành phần gọi là lão rồi, hay là ông là bà ở trong gia đình rồi, thử hỏi là con cháu khi nhìn vào họ có yêu quý ông bà, ông bà đừng có chết đó, bởi vì đây là những cái mẫu gương sống, có không? Hay là lắm khi con cháu nhìn vô chết lẹ lẹ lên, hy vọng là không có cái tâm tư thái độ đó hả? Nhưng mà ít ra là mỗi người, nhất là người càng thêm tuổi rồi, thì càng phải xét thử coi mình có đang để lại cho cuộc đời, cho mọi người những tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức không? Không biết anh chị em như thế nào, tôi phải lấy cái câu này để mà xét lại chính mình. Và khi xét thì thấy là ôi trời ơi, chắc mình xin Chúa cho sống dài dài tí để mà đền tội và để mà cố gắng tập tành nhân đức mới có gì để lại, chứ nếu mà chết lúc này thì không biết có cái gì. Xin Chúa và xét mình để rồi bám vào Chúa để Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Thưa anh chị em, ông Eleazar là một cái hình ảnh hào hùng, một cái con người đã chịu tử đạo, tức là sống theo luật Chúa mà rồi bị chết, và đã trở thành một cái hình ảnh cho toàn dân Do Thái noi theo. Chúng ta đã được nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trong cái tháng 11, tháng các linh hồn, và cũng là tháng để mà chúng ta nhớ đến các bậc tiền nhân anh dũng Việt Nam của chúng ta. Tôi đọc tôi thấy cũng có nhiều con người đã trở nên cái gương chứng nhân cho tất cả chúng ta. Mà một trong những cái gương rất gần với là ông Eleazaro chúng ta nghe ngày hôm nay và xin được chia sẻ với ông bà anh chị em. Eleazaro thì người ta bắt, người ta buộc ăn thịt heo. Và ăn thịt heo như vậy á là một cái hình thức đi ngược lại với là cái luật thanh sạch của đạo Do Thái lúc bây giờ. Và khi mà ăn thịt heo thì kể như là một cái hình thức là chống lại luật Chúa. Eleazaro đã thà chết còn hơn, đã kiên trì. Và rồi khi mà có một số các bạn hữu cảm thương ông, mới gọi lén ông ra để mà khuyên ông, xin ông nói với người ta đưa những cái thứ thịt khác
không phải là thịt heo tới. Và rồi ông giả bộ ăn giống như là đang ăn thịt heo, và sau đó thì người ta sẽ thả cho ông ra về. Ông tiếp tục sống, nhưng mà ông ta nói thả chết còn hơn là làm cái gương mù gương xấu cho con cháu, cho các bậc thanh thiếu niên. Và trong các vị thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta có ông Nguyễn Huy Mỹ. Ông này á, là khi mà bị quan quân bắt rồi, sắp bị tử đạo rồi, thì có những người yêu mến ái mộ đã từng làm việc với là ông Nguyễn Huy Mỹ, bởi vì ông là một lý trưởng coi trong làng trong xã. Người ta mới khuyên ông, thôi thì ông đạp thánh giá đi, quá khóa đi, để rồi được tha về còn lo cho dân trong làng trong xã. Rồi ông ta đã nói với họ câu như thế nào, ông bà anh chị em biết không? Hôm nay chúng ta chịu khó nghe dài dài chút đó, để mà nói gương các bậc tiền nhân của chúng ta. Ông ta đã nói như thế này, ông mắng họ: ai bảo các anh đến thăm tôi ở trong tù á và nói những lời sai trái như vậy? Bây giờ tôi về thì các anh sẽ khóc, nhưng mà khi người ta đưa thi hài tôi về làng thì các anh sẽ ăn mừng. Thưa anh chị em, Nguyễn Huy Mỹ mồ côi cha lúc lên 10 tuổi, rồi 2 năm sau thì mồ côi mẹ luôn. Lên năm 20 tuổi thì cưới con gái của ông Anton Trùm Đích, ông Trùm trong làng. Và rồi có một cái cuộc sống gia đình rất là đầm ấm hạnh phúc, có được 8 người con đạo hạnh lắm. Thế cho nên là dân làng thấy một gia đình tốt đẹp như vậy, họ yêu mến. Mà nhất là khi mà thấy ông Nguyễn Huy Mỹ này thông thạo chữ Hán, ăn nói lưu loát, thế cho nên là họ mới đồng thanh cử ông làm chánh tổng. Mà ông từ chối, không dám. Mãi về sau thì vâng lời đức cha Havat Yu, thì ông nhận cái chức lý trưởng, tức là đứng đầu trong làng trong xã, để có thể bảo bọc chở che, nhất là trong cái thời kỳ vua Minh Bạc ra chiếu chỉ bất đạo kinh khủng lắm. Thì bây giờ làm lý trưởng thì có thể lo được phần nào đó cho dân làng, nhất là những dân làng đang có đạo. Và rồi thưa anh chị em, sau này ông đã chịu tử đạo như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà sau khi ông chịu chết thì hội thánh lúc bây giờ cũng phải làm cái hồ sơ để báo về Roma. Thì trong cái hồ sơ đó, bà Lý Mỹ là bà vợ của ông ấy, có cái lời chứng như thế này: gia đình tôi sống trong hòa thuận yêu thương, chồng của tôi chuyên chăm đạo đức, giữ lễ hằng ngày. Nếu như trong khi chúng ta học hỏi những cái gương sáng của các bậc tiền nhân ấy, thấy có cái điều nào mà rất gần cho đời sống của mình có thể áp dụng được, thì chúng ta hãy đón nhận, cầu xin với thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta, trước tòa Chúa ban ơn cho mình, để mà mình có thể sống theo gương của các ngài. Thì trong này có một cái điều tôi thấy hay vô cùng: giữ lễ hàng ngày. Nếu vợ con hay người giúp việc bận rộn không đi lễ được thì ông buộc phải đọc kinh chung và nghe sách thiêng liêng để suy niệm. Ông xưng tội nhiều lần trong năm, và mỗi lần xưng tội thì ông kỹ lưỡng xét mình 2 ngày trước. Điều này cũng đáng nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Và xin lỗi, không phải chỉ có thành phần giáo dân mà ngay cả thành phần giáo sĩ. Mình mà không có xưng tội là mình không có cảm nếm được cái tình thương xót, yêu thương của Thiên Chúa. Thưa anh chị em giáo dân có lẽ là cũng được các cha nhắc nhở đi xưng tội nhiều, nhưng mà cái hàng giáo sĩ của chúng tôi phải tự hỏi rằng mình tha tội cho thiên hạ, nhân danh Thiên Chúa, nhưng mà mình có đi xưng tội của mình để cũng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa hay không? Nhiều khi làm cha rồi là thôi, chỉ có tha thôi, mà tha không phải là tha nhân danh cái sự đạo đức của mình, là tốt lành của mình, nhân danh Thiên Chúa cơ. Nếu mà mình không có biết đón nhận ơn tha thứ qua phép giải tội á, mình sẽ không có thể nào phải nói là mình cảm nếm được sâu xa cái tình thương của Thiên Chúa để rồi tiếp tục tình thương đó qua mình truyền thông đến cho tất cả mọi người. Và khi mà tôi đọc về cái hạnh của Thánh ông Nguyễn Huy Mỹ, cái điều mà tôi suy tư và tôi cũng cầu mong là tất cả mọi linh mục, mọi tu sĩ phải yêu mến tha thiết các bí tích, ngoài bí tích thánh thể còn cả bí tích giải tội. Mùa chay thì ông giữ chay các ngày thứ tư và thứ sáu. Ông không uống rượu, không đánh bạc hay là to tiếng với ai bao giờ. Rồi đây, trong cái thời kỳ mà bị bắt đạo, vua Minh Mạng sau khi mà ra cái chiếu chỉ để mà diệt đạo, thì trong cái làng của ông Lý Mỹ đó, ở đó có nhiều người có đạo lắm, cũng bị bắt bớ, khó khăn vô cùng. Thế rồi quan tổng đốc là Trịnh Quang Khải, từng mang danh là hùng xám Tịnh Nam, tức là dữ tợn lắm, mới đem quân về làng Kẻ Vịnh, tức là làng mà nơi ông Lý Mỹ đang sống, bắt đầu làm một cái cuộc ruồng bắt tất cả những ai có đạo, nhất là những cái thành phần nào gọi là linh mục đó. Thì khi mà quan quân về vây làng thì trưởng làng là ông Lý Mỹ mới bắt đầu ra đón quan. Quan mới truyền cho các giáo hữu và các linh mục phải ra trình diện. Nếu không á thì ông lý trưởng phải làm tờ cam đoan. Cam đoan như thế nào? Tức là cam đoan rằng làng chúng tôi không có đạo trưởng, cùng các đồ quốc cấm. Đồ quốc cấm lúc bây giờ không phải là súng đạn, không phải là ma túy, mà là gì thưa anh chị em? Đồ thánh, đồ làm lễ. Đây này là đồ quốc cấm nè. Và mà ai mà chưa chấp là amen. Thế cho nên là lý trưởng phải làm cái tờ cam đoan đó. Nếu khai gian thì xin nộp bạc, không phải chỉ có chính mình mà cả gia đình. Quan bắt phải làm tờ cam đoan đó. Ông làm, ông làm. Nhưng mà tờ cam đoan chưa ra mực thì lính dắt ra một người linh mục tên là Mai Năm. Mọi người sửng sốt, bắt từ trong làng ra. Và lúc bây giờ là quan Trịnh Quang Khải mới nói đấy, sao đây, sao đây? Thì ông Lý Mỹ thưa quan lớn, quan thương thì chúng tôi xin tạ ơn, chúng tôi được nhờ, bằng không thì xin nộp đầu chịu tội. Bởi vì muốn bảo vệ cho dân làng, bảo vệ cho linh mục đang trốn ở trong đó, cho nên ông ta liều mình. Nhưng mà bây giờ lộ tẩy rồi, thôi thì xin chịu tội thôi. Quan mới ra lệnh để mà đánh ông Lý 40 roi, rồi đóng gông giải ra Tịnh cùng với linh mục Mai Năm và ông Trùm Nguyễn Đích. Ông Trùm Nguyễn Đích là bố vợ, bố vợ. Và bây giờ ông bạn chị em chúng ta sẽ thấy cái sự liên kết không phải với cha trên trời mà còn với bố ở dưới đất, mà phải bố ruột, bố vợ. Cả là một cái bước mà mình thấy là phải học hỏi đấy. Hỏi như thế nào thì rồi đây bà anh chị em nghe. Ở trên đường ra tỉnh Nam Định thì một kỳ mục trong làng bàn luận với ông Lý là xin nộp tiền chuộc để rồi ông được về. Nhưng mà ông Lý từ chối. Ông nói là xin cảm ơn lòng tốt của dân làng, nên để tiền đó để giúp vợ con tôi và mở tiệc mừng khi đưa thi hài tôi về. Can đảm thế. Rồi trong ba người bị bắt, vì biết không thể dùng áp lực lấy chuyện đức tin của cha Mai Năm nên quan không thúc ép nhiều. Rồi với ông Trùm Đích đã 70 tuổi, tuổi già sức yếu rồi, thì quan cũng nương tay. Nhưng mà riêng ông Lý Mỹ thì đáng tuổi cường tráng. Không biết là lúc bấy giờ là bao nhiêu tuổi, thay vì tính toán thì tôi cứ cho đại khái cỡ tuổi như cha luôn với tôi bây giờ. Đó. Thế cho nên rồi lại ăn nói lưu loát, thành ra là quan dùng đủ cách phương thế để khuyên nhủ ông chối đạo. Và cái cách cụ thể nhất là đặt lên thánh giá. Nhưng mà ông Lý đáp lại thế này là: thưa quan lớn, tôi đã suy xét
và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật, nên tôi không thể nào chối bỏ. Giả như có ai nói với quan lớn là đạp đầu đức vua, cái đấng đã ban chức trọng cho quan, thì ắt hẳn quan chẳng dám làm. Thì tôi đây lẽ nào cả gan đạp ảnh Chúa tôi thờ kính? Hãy nói cách khác là đạp ảnh đấng đã ban biết bao nhiêu ơn chức trọng trong cuộc đời của tôi, không phải là chức mà là ơn trước cơ. Không biết là chúng ta có cảm nếm được hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc đời, để rồi đó là mình phải sống làm sao để đáp đền xứng đáng càng ngày càng hơn với cái ơn mà Thiên Chúa ban cho. Và sau đó quan tổng đốc nổi giận truyền đánh đòn ông Lý nhiều lần. Tính tổng cộng trong suốt thời gian bị giam giữ, ông Lý phải chịu đến 500 roi. Roi này không phải là roi thường đâu mà anh chị em ơi, không phải ra bẻ cây trúc ở ngoài kia là quất 500 là vừa rồi đâu. Cái này roi là thuộc loại roi trưởng đấy. Nó to bằng cổ tay, nó dài khoảng 2 thước, và rồi nện vô là không phải là chỉ có mà đau thịt ở bên ngoài, nó dần vô cái xương á. Thôi không suy giải, nếu có tự đạo thì anh hùng can đảm ha. Nhưng mà đấy, để có thể cảm nếm được hay là thử nghiệm được đôi chút như thế nào đó. Đây, chịu đến 500 roi, kể cả 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ, bố vợ đấy. Nhìn ông trùm đích tuổi già sức yếu, ông Lý ngày đêm lo lắng, thiết tha cầu khẩn Thiên Chúa trợ giúp ban ơn cho nhạc phụ, để vững tin cho đến giờ phút cuối cùng. Ông Lý thường khuyến khích nhạc phụ rằng, cha đã tuổi cao sức yếu, chẳng sống được bao lâu nữa đâu, nếu không chết vì đạo thì cũng chết vì bệnh. Cha khuyên cũng là, nhưng nếu tự đạo thì sẽ làm vinh danh Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Tôi mượn cái câu này để nói với ông bà nào mà từ 70 trở lên. Đấy, không chết vì người ta không, nếu không chết vì đạo thì cũng chết vì bệnh thôi, hay là vì chết vì già thôi. Bây giờ mình ráng sống đạo cho nó ngon thì chết rồi còn mang danh là chết vì đạo nhá. Ông Lý Mỹ đã khuyên với bố của mình như vậy. Khuyên này không phải là khuyên cái kiểu mà suy giải, nhưng mà khuyên ở trong cái lòng chân thành yêu mến đạo Chúa, và rồi tha thiết là không có muốn cái đạo đó bị mất đi ở nơi lòng của bố vợ mình. Tức là ông ta cũng tha thiết yêu bố vợ lắm, yêu những người khác lắm, không có muốn ở những người con người đó mất đi những cái giá trị, những cái điều quý báu trong cuộc đời. Có yêu thương nhau mới khuyên nhau được những cái lời như vậy, các thưa anh chị em, mới muốn cho nhau được những cái điều tốt đẹp như vậy. Và ông đã khuyên với là bố vợ của mình, cha đừng luyến tiếc sống thêm ít ngày, con đây còn khỏe mạnh, đời con dài, vợ trẻ với đàn con thơ dại thật đáng yêu đáng quý, nhưng con tin Thiên Chúa sẽ lo liệu thật tốt đẹp cho chúng ta. Hơn nữa, khi cha con ta được lên thiên đàng thì sẽ cầu bầu trước nhan Thiên Chúa, thì có ích hơn cho cả gia đình dòng tộc. Cha đừng lo về những hình khổ phải chịu, con sẽ chịu đòn thay cho cha hết thảy. Cha hãy can đảm làm chứng và sẵn lòng chết vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết vì chúng ta. Thưa anh chị em, mỗi lần mà quan truyền đánh đòn ông trùm đích thì ông Lý Mỹ đều đứng lên thưa là cha tôi đã già nua tuổi tác rồi, xin quan lớn tha cho, tôi xin chịu đòn thay. Thưa anh chị em, quan thấy cái lòng hiếu, thế nên là chấp nhận. Và rồi ông Lý đã chịu đòn gấp 2, cho nên là y phục là nát, mà là thịt xương là cũng bị bầm dập lắm. Đó là cái chuyện ở trong tù giữa ông với là bố vợ. Bây giờ này, gia đình có đứa con là cô Mỹ mới 12 tuổi, cũng lén mẹ ra tỉnh tìm cách qua 3 lần cửa có lính gác để vào thưa với cha, xin cha can đảm chịu chết vì chú. Nếu như mà không được bố mẹ truyền đạt lại
những cái giá trị của tin mừng, của đạo chúng, đâu mà nó nói được cái điều đó. Sợ nó còn nói cái điều gì khác, oái oăm hơn. Thành ra đây là hoa trái của những gia đình biết giáo dục con cái, biết đặt cái nền tảng của đức tin, của đạo Chúa. Thế cho nên là ra dám khuyên cha hãy can đảm chết vì Chúa. Còn bà Lý, tức là bà vợ đó, bồng con mới sinh được mấy tháng ra thăm chồng, chả chắc nghèo nhóc lắm, 8 đứa con, mà bây giờ mới có đứa mới sinh, trao con cho chồng ẩm một lúc, thì bà thấy những cái cực hình chồng phải chịu, không cầm được nước mắt. Thế cho nên mới nói với chồng, nghẹn ngào nói như thế này: vợ con, ai mà chẳng thương chẳng tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác thánh giá rất nặng vì Chúa. Biết đó là một thánh giá nặng, chứ không phải thường. Nhiều khi thánh giá của mình nhẹ nhẹ, mình đã than thở rồi, mà đây vác thánh giá rất nặng vì Chúa. Hãy trung thành với Chúa cho đến cùng, đừng lo nghĩ về mẹ con tôi, Thiên Chúa sẽ quan phòng tất cả. Đến thăm ông lần này, có lẽ là lần sau hết, cầu xin Chúa cho ông vâng theo thánh ý Chúa. Ông chồng thì lòng đau như cắt, ông biết rằng sự ra đi của ông sẽ là cái nỗi đau thương cho cả gia đình, nhưng mà vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, ông đã nói với vợ như thế này: lời bà khuyên nhủ đốt thêm lửa kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc chúng thay tôi đi. Sớm tối cầu nguyện nhiều cho tôi vững lòng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con, chung hưởng hạnh phúc nơi quê thật là nước thiên đàng. Thử hỏi ngày hôm nay có mấy gia đình nâng đỡ, yên ủi nhau, khích lệ nhau sống đạo và hướng tới thiên đàng. Có lẽ người ta chỉ có hướng tới trần gian này là nhiều hơn, hướng tới hưởng thụ hay là đồng tiền hay là những cái gì mà mình có thể thu tích được nơi trần gian này càng nhiều càng tốt. Nhờ lời khích lệ của vợ con mà ông Lý đã được tăng thêm sức mạnh, càng vững lòng tin Chúa hơn, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đạo Chúa. Và rồi thưa anh chị em, sau khi mà quan làm chiếu gửi ra, đưa gửi ra cho vua đó, để xin vua phê chuẩn chém đầu, thì nhà vua đã y án. Và rồi tới ngày xử thì có 3 người đã được đưa ra ở ngoài bãi chém. Thứ nhất là cha Mai Năm, thứ hai là ông Cả Tú, tức là ông anh cột chèo, không, ông anh Thúc Bá, anh Thúc Bá tức là anh em họ bên chú hả, bên ngoài đó, với là ông Lý Mị. Và rồi cùng với ông cả 3 người đưa ra bãi chém. Thì ra tới nơi, ông xin được chém sau các đấng kia. Thưa anh chị em, mình mà thấy cái gì rùng rợn ghê gớm á, mình thôi mình nhắm mắt lại mình xin trước đi, mình chém trước đi. Ở đây ông can đảm để xin được chém sau, để thấy những cái gương tự đạo đi trước mình, và rồi can đảm để đón nhận cái lát gươm, để rồi đưa đầu mình xuống đất, nhưng là đưa hồn mình về quê trời. Ông Mikae Lý Mỹ lại phúc tự đạo, chiến thắng tất cả những thử thách cực hình nhờ tình yêu tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô. Và với tinh thần đạo đức say mê giáo lý tin mừng của Ngài, tình yêu và tinh thần được vun trồng ngay từ thời còn niên thiếu và phát triển theo thời gian đến tuổi trưởng thành và cho đến giờ phút quyết liệt nhất của cuộc đời bằng một tình yêu tột đỉnh. Và ông Lý Mỹ xứng đáng là nhận phần thưởng trọng hậu Thiên Chúa trao ban, đó là khải hoàn thiên quốc với cành lá tự đạo. Thưa anh chị em, giáo hội tập tôn phong lên hàng hiển thánh Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ vào ngày 29 tháng 6 năm 1988. Chúng ta xin với thánh nhân cầu bầu cho tất cả chúng ta sống đạo ngày hôm nay, sống kiên cường,
can trường. Và không phải chỉ có sống cho mình mà còn sống cho những người chung quanh chúng ta, để rồi chính mình, gia đình mình và nhiều người hơn nữa cùng nhau chiêm ngưỡng hạnh phúc nước Chúa là quê thần chúng ta sau này.
Ai có thể tại chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chân không khổ đói danh hiền người bắt mơ thương đau trong mọi thứ thay thay chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta đúng thế tôi tin là tình chất bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì thành đưa chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong đất Thiên Chúa tin phục Chúa chúng ta. Thank you.